chữ tức trong kinh Bát Nhã. Hòa thượng Thích Thanh Từ: dưới con mắt thế gian, vạn vật có tính cách cố định. Nói ác liền chấp chặt là ác, nói thiện liền chấp chặt là thiện. Ác và thiện phải là hai cái tách riêng, đối nhau minh bạch. Đạo Phật nói vạn vật chẳng phải có, chẳng phải không. Họ cho là lối nói ởm ờ mờ ám, không chấp nhận được. Bát Nhã Tâm Kinh dạy: sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Bởi vì bản chất năm uẩn không tự có, do duyên hòa hợp thành nên làm sao cố định. Trước khi nhân duyên hòa hợp nó không có, sau khi nhân duyên ly tán nó cũng không. Chính khi duyên đang hòa hợp, nó cũng không có tự thể riêng biệt. Ví như nắm tay, trước khi co năm ngón, sau khi mở xòe bàn tay, khi đang nắm, tìm từng thể chất chỉ thấy da, thịt, xương, vân vân, không có cái gì là thể chất chân thật riêng biệt của nắm tay. Thế thì nắm tay chỉ là cái tên tạm gọi khi co năm ngón tay lại. Nắm tay không cố định. Tất cả sắc đều không cố định. Thấu hiểu triết lý các pháp tùy duyên biến chuyển, không đứng yên, không tự thành, là thông suốt câu sắc tức là không, không tức là sắc. Phiền não tức bồ đề. Bởi biết chuyển hoặc biết xả thì phiền não liền thành bồ đề. Hết động là tỉnh, hết sáng là tối, hết mê tức giác, hết khổ tức an. Thiền sư Tư Nghiệp, người Trung Hoa, xưa làm nghề hàng thịt. Một hôm đang mổ heo, ông chợt giác tỉnh, bỏ nghề xuất gia, tự nói kệ rằng: hôm qua tâm dạ xoa, hôm nay mặc Bồ Tát. Bồ Tát cùng dạ xoa, đâu cách một sợi chỉ. Bồ đề sẵn có, ôm bụng phiền não chạy tìm bồ đề. Dù trải ngàn sông vạn núi, vẫn không thể thấy bồ đề. Chỉ khéo ngồi yên lặng, quan sát cho tỉnh ra, thì bụng phiền não chính là bụng bồ đề. Nước đục không cố định đục, do duyên lóng lặng thành trong. Nước trong không cố định trong, do duyên gặp đất thành đục. Nước đục không ngoài nước trong mà có, nước trong không thể bỏ nước đục mà tìm. Nước đục lóng thành trong, trẻ nít cho rằng mới được nước trong. Người lớn biết nước vốn tánh trong, nay lắm thì trở về tánh cũ, có được gì mới đâu. Nếu thật tánh nước vốn đục thì lắm cả trăm năm cũng chẳng thể trong. Chư Phật thấy rõ, tánh chúng sanh là giác. Đúng pháp tu hành thì mê trở thành giác. Vì giác là tánh sẵn có, nên nói vô chứng vô đắc. Sanh tử tức niết bàn. Chúng ta hết khổ sanh tử, gọi là chứng niết bàn. Danh từ niết bàn do đối sanh tử mà lập. Sanh tử đã hết thì còn dùng gì đến danh từ niết bàn? Nên kinh nói sanh tử niết bàn như hoa đốm trong hư không. Nhưng phải nhớ quả báo luân hồi do động cơ chủ yếu là nghiệp. Nghiệp hư vọng nên sanh tử cũng hư vọng là phải. Còn niết bàn là chân tâm đã dứt sạch nghiệp, có thật thể chân thật, không phải là hư vọng. Ta có thể nói rộng ra: thiện tức ác, ác tức thiện, phải tức quấy, quấy tức phải, vân vân. Bởi vì cố chấp thiện, thiện trở thành ác. Ta theo đạo Phật, khuyến hóa mọi người cùng theo. Bị phản đối, ta liền sanh tâm giận ghét. Thế là thiện đã biến thành ác. Ta lỡ lầm ham trộm thấp Được bạn lành nhắc nhở, ta tu sửa bỏ hẳn lòng tham, lại chăm bá thí. Ác biết xả, tức là thiện. Cố chấp cái phải của mình, tức là quấy. Ý thức được chỗ quấy của mình liền xả bỏ, tức là phải. Người xấu biết sửa mình, đó chính là chỗ tốt. Mọi sự việc trong đối đãi đều không cố định như thế cả. Cái phải của A không phải là cái phải của B. Cái phải của nhóm này không phải là cái phải của nhóm kia. Cái phải của xứ này không phải là cái phải của xứ khác. Cái phải của thời gian trước không phải là cái phải của thời gian sau. Vậy lấy đâu làm tiêu chuẩn để quyết định phải quấy? Ngu xuẩn cố chấp, ắt tự khổ và làm khổ chung quanh. Linh động tùy thời hỷ xả là khôn ngoan, và do đây mình người đều an ổn. Rộng nữa, trong vạn vật, dùng chữ tức vẫn đúng lẽ thật. Như nói, thể lỏng tức là thể hơi, thể cứng tức là thể lỏng cũng được. Vì nước nóng bốc lên thành hơi, gặp lạnh cứng thành nước đá. Khoa học ngày nay đã chứng minh nước, đồng, sắt, chì, gỗ, da, xương, thịt, vân vân. Tất cả vạn pháp đều đồng một thể là nguyên tử. Môn hóa học chứng minh sự vật không tự tồn tại, không có cá thể độc lập, không giữ nguyên vị trí. Thấy được lý không cố định là thấy bản tánh sự vật. Hiểu và dùng chữ tức trong sự tu hành. Chúng ta chấp chỗ thấy, nghe, chỗ sở học, suy nghĩ, tưởng tượng của mình là đúng. Ai đồng ý liền thân, ai trái ý hóa thù. Đây là nguyên nhân đấu tranh, gốc của tất cả đau khổ trong nhân loại. Sự vật biến thiên mà cứ nhìn là cố định, rồi khư khư kiên chấp, nên đau khổ trước những sanh già bệnh chết, những nạn đau binh nước lửa. Tình cảm bạn bè tan vỡ là những thảm sầu vô kể. Còn ai đã nắm vững các pháp vô thường vô ngã? Thì thân sắp chết, sự nghiệp tan vỡ, gia đình chia ly là lẽ đương nhiên. Dù chưa thể cười trước những cảnh ấy, nhưng cũng có thể nhìn chúng trôi qua với con mắt can đảm, với tâm niệm an bình. Đối đãi không thật vì vạn pháp không thật. Suy nghĩ, ngôn ngữ đều hư vọng. Để giảng pháp môn bất nhị này, Ngài Duy Ma Cật lên tòa ngồi im lặng. Bồ Tát Văn Thù khen ngợi không tiếc lời. Biết sáu căn huyễn hóa, sáu trần ảo ảnh, sáu thức mê lầm, nên sẵn sàng buông xả bản thân, của cải, tình ái. Có thế mới đảm đang được những việc khó làm. Trọn đời hy sinh mà chẳng thấy một tơ hào hy sinh. Bá thí cả gia tài sự nghiệp, đầu mắt tay chân, vợ con bạn bè, thời giờ sức khỏe, cho đến cả tâm hồn, cả sự giải thoát, mà không tự thấy bá thí. Do đây, bát nhã là một sức mạnh vô song, tự lợi lợi tha, kiếp này sang kiếp khác, không cùng tận. Bởi vì, thân như điện ảnh, hữu hoàng vô. Vạn mộc xuân vinh, thu hữu khô. Nhậm vận thịnh suy, vô bố úy. Thịnh suy như lộ, thảo đầu phô. Thiền sư Vạn Hạnh. Thân như bóng ảnh, điện chớp, có để rồi không. Cây cỏ xanh tươi mùa xuân, để héo rụng về mùa thu. Mặc cuộc thịnh suy, không sợ hãi. Bởi vì suy hay thịnh, khác chi hạt sương trên đầu cỏ. Người cạn cợt cho bát nhã là một nền triết lý bi quan chán đời. Nhưng trên sự thật, đời sống của chư Phật và liệt vị tổ sư mười phương Bồ Tát đã minh chứng rõ ràng Bát Nhã là tinh thần vô úy không thể nghĩ bàn. Sự nghiệp Hoa Nghiêm thệ nguyện độ sanh khắp không gian và thời gian, rời Bát Nhã không thể nào viên mãn. Ba La Mật Đa, sơ tâm học Bát Nhã phải quan sát. Một, đây là sự thật, khế lý. Thiền sinh không như phàm phu sợ hãi trốn lánh sự thật. Biết thế nào mình cũng phải chết, nên mua quan tài để dành sẵn. Nhưng kiên không dám gọi tên thật của nó, mà phải né gọi là cổ thọ. Thầm ước kéo dài thêm một chút cái thân cát bụi, đã quyết định phải ở trong tay quỷ vô thường. Cũng không cầu thần lực nào giúp cho thoát chết. Bởi vì thân do bốn đại hòa hợp mà thành, nên không thể bền lâu. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Bốn thứ này bủa khắp trời đất vạn vật, nên nói là đại, lớn. Nếu thiếu một chất thì thân liền hoại. Mà bốn chất này tánh thể vốn thù địch chống đối nhau. Nước tắt lửa, đất chướng gió. Lửa làm nước khô kiệt, gió làm tan vỡ sức kiên ngại của đất. Lửa mà thịnh hơn nước thì thân nóng bức, đầu phải nhức, miệng khô khao, cổ khát nước. Gió mà thịnh hơn đất thì toàn thân nhức mỏi. Đất mà thịnh hơn gió thì toàn thân nặng nề, nhọc nhằn. Sự hòa hợp của bốn đại thật khó khăn bảo đảm lâu dài. Một mạch máu bể, một sảy chân ngã, một luồng gió độc, một cành cây rớt trên đầu, thế là mất mạng. Như bốn kẻ thù địch nhau bị bắt buộc làm một công tác. Người trí tuệ nào có thể tin sự lâu dài của việc hòa hợp này? Mà hễ thiếu một trong bốn thì quyết định đổ vỡ. Ngu ngốc đến đâu cũng phải thấy thân bốn đại này quả là một tạm bợ mong manh. Huống chi, mũi thở vào là mượn gió đem oxy, O2 vào phổi đốt chất than, C để thở ra vứt tháng khí, CO2 mới có sức nóng hâm ấm máu. Nhờ lửa, máu không bị thối hư. Một tích tắc ngưng trệ sự vay trả gió lửa này, thân liền bị đau đớn nguy kịch. Miệng ăn cơm, uống nước để thân bài tiết phân tiểu, mồ hôi, cáo ghét, đờm dãi, máu mủ. Một ngày sự vay mượn tống trả về đất và nước này được an ổn, điều hòa, là mừng đời sống hạnh phúc một ngày. Không một ai, cho đến các bác sĩ, dám bảo đảm ngày mai cũng vẫn an ổn, điều hòa như thế. An vui, khỏe mạnh, xây dựng ở trên sự thuận chiều ổn thỏa của bốn đại, hằng biến đổi trong từng giây phút. Nên bất hạnh và vô thường là tánh chất của tất cả chúng sanh. Thế mà chúng ta vẫn hy vọng sống lâu, giàu bền. Cánh đồng bát ngát mông mênh kia là nơi các cụ đời Đinh, Lê, Trần, Lý, vân vân, triệu triệu tỷ tỷ ức ức người và vật đã chuyển thân thành cát bụi, để từ đấy biến thành khoai lúa. Ăn một chén cơm, ta liền nhận là máu thịt của tôi, cho đến phân của tôi, nước tiểu của tôi, để bón ruộng tôi. Nếu chúng ta vâng lời Phật, học bốn niệm xứ: thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ, để tiến lên khai mở trí tuệ Bát Nhã, tự nhận được pháp thân ở khắp mười phương, chân tâm thường trụ, Phật cảnh tịch quang, thì quay trở lại sẽ thấy những chấp ngã mù quáng nặng nề kia đáng thương biết ngần nào. Dù chưa đạt tới lý tưởng cao xa, chúng ta học Phật, cởi gỡ nỗi mê chấp ngã vô lý, mà tạm dừng bớt ác nghiệp, tập cảm thông tương trợ lẫn nhau, thì trong cuộc đời tạm bợ cũng được một chút an vui. 2. Thấy thân huyễn hóa để trừ ba độc. Rắn tham sân si giết hại thế gian biết bao nhiêu từ vô thủy và còn mãi mãi về sau nữa. Còn ba độc là còn đau khổ. Thấy thân huyễn hóa là lối nhìn đúng sự thật. Mắt trí tuệ mở sáng thì si mê tan, tham sẽ dừng, sân giận không thể trỗi dậy. Vì tưởng là thân mình thật nên quý báu, khởi lòng tham muốn thâu góp tất cả về mình. Tham gặp chướng ngại biến thành sân. Kinh Lăng Nghiêm dạy: do ba duyên tham sân si khởi ba nhân sát đạo dâm, mới có luân hồi và sự tiếp nối của luân hồi. Hành giả dùng xẻng trí tuệ bứng tung gốc si mê. Cây tham và cành lá sân giận do đây đổ ngã, then cửa giải thoát sẽ mở toang. Bát Nhã Tâm Kinh bổ khuyết tất cả thời khóa chủ yếu ở chỗ này. Đạo Phật dịch sang tiếng Việt là đường giác ngộ. Nếu không lưu tâm khai mở trí tuệ, thì chúng ta đâu có phải là đã theo Đạo Phật, vì không lấy giác ngộ làm mục đích của đời sống. Kinh Pháp Cú kêu gọi: này các tỳ kheo, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Dùng chánh pháp mồi đèn trí tuệ, chúng ta biết 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh. Vô minh lưu chuyển tiếp nối là sanh tử luân hồi. Vô minh, tên tiếng Việt là si mê. Chúng ta đã thấy đích thực bộ mặt độc ác của hắn rồi. Nếu không quyết định tiêu diệt hắn, thì bao giờ chúng ta hết khổ? Kiếm trí tuệ thẳng tay trừng trị, bất cứ ở chỗ nào, thời gian nào. Trên đường giác tỉnh, phải luôn tay lia lịa, chúng ngã rạp thì bọn ta sống. Trái lại, nếu chúng ta chịu bại trận, thì mười phương chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, các thiện tri thức chỉ đành ngậm ngùi mà không làm sao cứu vớt. 3. Thấy thân huyễn hóa để đạt đến thân chân thật. Huyễn hóa không thân tức pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Thân huyễn hóa không chân thật này chính là pháp thân. Giác ngộ được pháp thân, ắt rõ biết không một vật nào có hình tướng là sự thật. Chính cái thân huyễn hóa này, bổn gốc nó, tự tánh nó là thiên chân Phật, đấng giác ngộ thiên nhiên chân thật. Sư Hoài Nhượng đến Tào Khê, lục tổ hỏi: ở đâu đến? Từ Trung Sơn. Vật gì đến? In tuồng một vật mà không trúng. Có tu chứng chăng? Tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Tổ Ấn Định: chính cái không nhiễm ô này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Ngươi đã như thế, ta cũng như thế. Chỉ cần biết thân và cảnh đều hư huyễn, thì vọng tưởng không còn chỗ tựa để phát sanh. Gió nghiệp từ từ lặng bặt, biển tâm minh tịnh viên mãn hiển tỏ. Thế là nhờ trí tuệ Bát Nhã, quan sát ngã và pháp huyễn hóa, hành giả đạt đến tâm thể chân thật. Còn như nếu chỉ lo cất chùa to, tổ chức lễ lớn, lấy đây làm Phật sự mà không đoái hoài gì đến công phu giác tỉnh, thì dĩ nhiên phước đức rất nhiều, nhưng giải thoát xem như vô phần. Tự giác là trí, giác tha là bi. Bi trí viên mãn là xong sự nghiệp thành Phật đạo. 4. Thân chân thật ở ngay con người sanh tử. Nó ứng ra lỗ tai, nghe đủ tiếng lớn, tiếng nhỏ. Vì nó ứng nơi con mắt, nên muôn hình tượng đều hiện bóng. Chúng ta quên căn bản bồ đề, cứ nhận phan duyên suy nghĩ làm tâm mình. Suy nghĩ là tướng của vô minh. Trong chấp sáu căn làm ngã, ta, ngoài chấp sáu trần làm cảnh, của ta. Cứ bám chặt sống với vọng tâm này, thì dù Tổ Đạt Ma từ Tây trúc sang, cũng không chỉ cho chúng ta thấy tánh được. Trong Kinh Lăng Nghiêm, sau khi nói kệ trình bày chỗ đã ngộ, Ngài A Nan thỉnh Phật chỉ cho cửa để vào nhà. Vào được trong nhà, tức là sống thật với người bất tử. Kinh Pháp Hoa gọi là nhập Phật tri kiến. Kinh Niết Bàn kệ rằng: các hành vô thường là pháp sanh diệt. Hết sanh diệt rồi, tịch diệt là vui. Kinh A Di Đà dạy: ai chuyên trì danh hiệu Phật từ 1 đến 7 ngày nhất tâm không loạn, khi lâm chung, Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ra trước mặt. Người này nếu tâm không điên đảo liền được vãng sanh. Kinh Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Bồ Tát tự trình bày chỗ tu của mình. Ban đầu ở nơi tánh nghe, nhập lưu vong sở, chỗ nhập đã tịch, động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh. Như vậy tiếng tu, cả năng văn và sở văn đều tận. Cũng không dừng công phu ở chỗ tận văn, mà không cả năng giác và sở giác. Cả hai giác đã không rồi, diệt luôn cả năng không và sở không. Diệt hết sanh diệt, thì tịch diệt hiện tiền. Hốt nhiên siêu vượt cả thế gian và xuất thế gian. 10 phương viên minh được 2 thù thắng. 1 là trên hợp bổn diệu giác tâm của 10 phương chư Phật cùng với Như Lai đồng một từ lực. 2 là dưới hợp 10 phương tất cả chúng sanh cùng với chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Ở đây chúng ta để ý, không phải tịch diệt hiện tiền rồi là bạc hết, mà khi ấy mình mới đồng một lòng từ với 10 phương chư Phật, hiện các ứng thân đi thuyết pháp, thỏa mãn tất cả mong cầu của chúng sanh. Đồng một tâm đau xót với 10 phương chúng sanh, bạc hết khổ nạn cho họ. Cho nên, đường tu không đơn giản, phải cố gắng nỗ lực phấn đấu. Thiền Tông chủ trương: giết người chết không ngó lại mới khả dĩ tiến đạo. Còn chúng ta mới la rầy ai đã nhìn lại sợ họ buồn. Đã bỏ còn tiếc, đã qua còn ngó lại. Vì không dám dứt khoát nên khó tiến. Con đường trước mắt đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng đương nhiên là lắm chông gai. Nói nỗ lực đây không có nghĩa là bặm môi trợn mắt, vất vả nhọc nhằn, mà chỉ cần rũ sạch duyên sanh tử, hằng tỉnh hằng giác. Tổ Pháp Loa hỏi Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng: thế nào là yếu chỉ thiền? Đáp: phản quan tự kỷ bổn phận sự. Xoay lại xem xét mình chính là bổn phận. 1. Tu sĩ cũng như cư sĩ, số đông mắc bệnh, thấy người nhiều hơn thấy mình, nên yêu ghét chẳng khác kẻ không biết đạo. 2. Số đông còn có thói quen, chỉ trông cậy ở sự phù hộ của chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Tám Bộ, chứ không hề nghĩ đến tự giác, tự tỉnh. 3. Lại quá tin vào nghĩa đen của văn kinh, mà không ngờ những ý nghĩa đó tượng trưng ngay bản thân và tâm thể của mình, khiến hiểu lầm ý nghĩa thâm trầm của kinh điển Đại Thừa mà sanh ra những thần thoại huyền bí. phản quan là nhìn lại từng tâm niệm của mình, những mong làm chủ được nghiệp thức, hy vọng ra khỏi vòng sanh tử. Nghĩa 1 và 2 ở trên dễ hiểu. Để giải thích nghĩa 3, xin kể chuyện vua Trang Tôn đời Đường. Vua hỏi đạo thiền sư Hưng Hòa: "Trẫm được một hòn ngọc quý, nhờ khanh trả giá." "Xin bệ hạ cho xem ngọc." Vua bèn tự vuốt từ đầu đến chân. Sư nói: "Ngọc của đấng quân vương, ai dám trả giá?" "Bởi vì trả giá là so sánh phân biệt, móng niệm phân biệt, chân tâm liền ẩn." Lại một thiền khách hỏi sư Thạch Cựu: "Hòn ngọc trong tay Đức Địa Tạng có ý nghĩa gì?" "Ông có hòn ngọc ấy không?" "Thưa không." "Này đừng nói dối, không biết ngọc trong nhà, theo trần cảnh bên ngoài, giữa trưa chạy trốn bóng, như diễn nhã đạt đa." Dưới trời nắng, chạy trốn bóng mình, bao giờ thoát bóng? Diễn nhã đạt đa soi gương thấy rõ mặt mày, úp gương xuống, không thấy mặt mày nữa, hoảng sợ vừa chạy vừa la: "Tôi mất đầu rồi." Cũng như thiền khách được hỏi: "Ngươi có ngọc không?" liền đáp: "Không." Nên bị quở là nói dối. Vĩnh Gia Huyền Giác khi chứng đạo ca rằng: "Ma Ni Châu người chẳng biết, trong Như Lai Tạng đích thân ta đã lấy ra được." Tạng, kho, thức thứ 8 gọi là tạng thức vì nó chứa đủ thứ chủng tử thiện ác. Thí dụ, buổi sáng tôi thấy một người ăn xin tàn tật, chiều ngồi chơi không, bỗng nhiên hình ảnh người ấy hiện ra. Tâm tôi là một cái kho chứa các thứ bóng ảnh mắt thấy tai nghe từ bé. Nay những hình ảnh đã chứa thường hiện ra trong những giờ an tĩnh thành loạn tưởng. Tu hành hàng phục được tất cả loạn tưởng, loại trừ được tất cả những tập khí xấu ác, thì thức tạng biến thành Như Lai Tạng. Cho nên trong việc tu hành có hai phần căn bản. Một, theo tiểu thừa, các tỳ kheo đi khất thực, tay ôm bình bát, bước đi chậm rãi, mắt nhìn xuống đất, không ngó hai bên, vì tránh duyên nên không tới năm nhà, vân vân. Đó là những phương tiện để hộ sáu căn, không cho thâu nạp các chủng tử. Hai, theo tinh thần đại thừa, xông pha trong trận tuyến sáu trần, nhưng dùng trí bát nhã quán các pháp như huyễn. Đây là phản quan tự kỷ, là bổn phận gốc của người tu hành, mới hy vọng trở về sống với chân tâm bảo châu trong sáng, không còn bị nghiệp lực lôi về đường trầm luân. Phản quan tự kỷ bổn phận sự, nghĩa chính trong đại thừa đốn ngộ là: mê là chúng sanh, ngộ là Phật, chỉ mê và ngộ thôi. Mê thì Phật làm chúng sanh như quên mình có hạt châu, thấy mình là kẻ ăn mày. Ngộ thì chúng sanh làm Phật như kẻ ăn mày nhớ trong túi áo có hạt châu, liền tự thấy mình là cự phú. Ngài Dược Sơn hỏi Sa Di Cao: "Nghe nói Trường An ồn náo lắm nhỉ?" "Xứ con an ổn." "Ngươi do học kinh hay do thưa hỏi mà được?" "Thưa, không do học kinh cũng không do thưa hỏi." "Những người khác sao không được?" "Không phải họ không có, chỉ vì họ không chịu nhận." Quy Chân đến với Tổ Quy Sơn. Tổ hỏi: "Quy Chân ở chỗ nào?" Không trả lời được, Quy Chân xuống núi, gặp Ngưỡng Sơn đang chăn trâu, xuôi trở lên bạch Tổ. quy chân ở sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tâm chúng ta lăng xăng vì bận rộn với những sắc thanh sanh sanh diệt diệt. Còn cái thấy ở mắt, cái nghe ở tai, bản lai thường trụ bất động. Sa di cao sống với cái không động tĩnh ấy nên luôn luôn an ổn, đầy đủ. Người không tự nhận được kho báu nhà mình, lúc nào cũng tự thấy nghèo khổ. Nghe nơi nào có Phật, có Bồ Tát, liền vội chạy đến tìm cầu. Không ngờ mình đem Phật đi cầu Phật, khác nào Diễn Nhã Đạt Đa đem đầu đi tìm đầu. Đường tu của chân không thiền viện, chủ trương là kiến tánh khởi tu. Ngày nay người phát minh phát ngộ khó có, nên trước hết cho học 3 năm để thầm nhận được hòn ngọc quý của mình, hằng vẫn phóng quang nơi sáu cửa. Những vị sau 3 năm vẫn chưa nhận được bản tánh vô sanh bất diệt thì tu phương pháp biết vọng. Trước mê lầm nhận vọng tưởng là tâm mình, nay tập tỉnh dần dần, nhớ những suy nghĩ đều là duyên theo bóng dáng sáu trần, nên hễ giấy niệm suy nghĩ liền biết vọng. Nếu vọng quá mạnh thì tìm vọng, quan sát xem những vọng tưởng này xuất phát từ đâu. Tìm một lúc sẽ thấy chúng không cội rễ. Đây là phương pháp an tâm của Tổ Huệ Khả. Biết vọng và tìm vọng, hai phương pháp này hỗ giúp nhau. Lối tu này cũng gọi là chăn trâu. Ngoài giờ thiền, ứng dụng Bát Nhã, quán năm uẩn không, sáu trần huyễn. Càng học kinh càng sáng tỏ việc tu, nên cần thiền giáo đồng hành. Chuyên biết vọng dễ bị đau đầu, nên nhìn trời nhìn mây quán huyễn sẽ thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nếu tâm bị ngoại cảnh lôi cuốn, lại quay trở về biết vọng. Người sơ cơ nên học Bát Nhã hoặc Kim Cang, lấy đây làm cửa vào. Để kết thúc, chúng tôi chúc tất cả tăng ni, Phật tử nhận và dùng được hòn ngọc quý của mình để làm con ông trưởng giả, vĩnh viễn an vui.